Bài học từ một người đàn ông không nhà. Chuyện xảy ra cách đây đã 15 năm, nhưng lúc nào Susan cũng nhớ. Chiều nào trên đường tan sở về, Susan cũng hay gặp một người đàn ông vô gia cư đứng trên lối rẽ ra đường cao tốc. Ông ta khoảng độ cuối tuổi tứ tuần, dáng dấp trung bình. Susan bị thu hút vì đôi mắt nâu sáng lấp lánh của ông. Đôi mắt ấy như phát tỏa ánh sáng nội tâm. Có câu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chắc chắn đúng với ông. Ông luôn vẫy tay với mọi chiếc xe qua ông. Ông luôn vui vẻ và mỉm cười, đôi khi còn nhún nhảy nữa. Mỗi ngày sau giờ làm việc, Susan luôn nhớ thu gọn mọi đồng tiền lẻ và để riêng ra dành tặng ông nếu gặp. Mọi cảm giác vui vẻ cứ tràn ngập trong lòng cô mỗi lần nhìn thấy ông, khi cô rẽ vào lối ra cao tốc. Ông đã tạo nên hiệu ứng đó. Susan nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống và trao cho ông chỗ tiền lẻ. Thi thoảng, đúng lúc đèn đỏ, họ còn trò chuyện dăm phút, hỏi han nhau một ngày thế nào. Ông luôn trả lời một câu, tôi may mắn lắm. Susan luôn biết câu trả lời của ông, nhưng cô vẫn cứ hỏi. Câu trả lời đó khiến cô ấn tượng vì ngay cả trong hoàn cảnh không nhà mà ông vẫn lạc quan đến thế. Và câu trả lời của ông nhắc cô nhớ mình may mắn dường nào. Bà mẹ đơn thân của bốn nhóc tì tuyệt vời, có một nơi gọi là nhà và một công việc để nuôi con. Thế rồi một ngày sếp gọi Susan vào phòng làm việc, bảo rằng cô bị giảm biên chế vì kinh tế suy thoái. Một cảm giác lo âu nhấn chìm cô, và cả ngày còn lại hôm đó Susan chỉ nghĩ một điều, làm sao nuôi con đây, làm sao trả tiền thuê nhà, mình sẽ kiếm việc gì bây giờ? Khỏi phải nói trên đường trở về nhà hôm đó, cô buồn bã và đau khổ đến thế nào. Cô chẳng nhớ gom tiền lẻ như mọi ngày. Cô chẳng thấy vui khi rẽ vào lối ra cao tốc mà người đàn ông vô gia cư thường đứng đó. Ông vẫn nhìn cô, trong khi vẫn cười và vẫy tay với các xe khác. Susan những mong đèn xanh để chạy luôn cho nhanh, nhưng hụt mất rồi. Trong lúc cô dừng lại vì đèn đỏ, ông đến bên xe cô. Ông cười thật tươi khi nhìn thẳng vào mắt cô và nói, hôm nay tôi tặng cô $1 nhé. Ông lấy trong túi áo ra một tờ đô la. Susan sửng sốt rồi òa khóc. Cô muốn nhảy ra khỏi xe mà ôm lấy ông ấy. Bạn biết ngày hôm đó người đàn ông vô gia cư đã cho Susan nhiều hơn $1. Ông dạy cô một bài học quý giá. Người ta có thể lấy đi bất cứ thứ gì của bạn, nhưng không ai có thể lấy được quyền lựa chọn sống vui vẻ của bạn cả. Chuyến xe trở về nhà hôm ấy thật yên ả. Susan đã mất việc, không có tiền để dành, nhưng cô biết mình may mắn. Mỗi lần đối mặt với khó khăn, Susan lại nghĩ đến bài học quý báu từ người đàn ông vô gia cư để nhớ rằng mình được may mắn. Cho những gì bạn có thể cho, chia sẻ những gì bạn có thể và đón nhận tình thương và lòng tốt bằng một trái tim rộng mở, một nụ cười và một lời tử tế. Malasa. Danh ngôn này bắt đầu bằng cách đề nghị chúng ta chia sẻ và chia sẻ những gì chúng ta có thể. Kinh nghiệm cho thấy, ngay cả trong những thời điểm ta tưởng mình không còn gì cả, thì vẫn có những thứ ta dư thừa. Ngay cả cái tưởng chừng không đáng kể như thời gian của chúng ta, hoặc thậm chí là một nụ cười, đều có thể cho đi hoặc chia sẻ và tạo ra khác biệt cho người khác. Danh ngôn kết thúc bằng yêu cầu khi tình yêu và lòng tốt quay lại với chúng ta, ngụ ý rằng những gì ta thực sự trao tặng hoặc chia sẻ là lòng yêu thương và sự tử tế, hãy ân cần đón nhận. Nói cụ thể là một trái tim rộng mở, một nụ cười và một lời tử tế. Hãy nghĩ đến những lần bạn cảm ơn ai đó, họ phản ứng thế nào và bạn cảm thấy thế nào. Vế này cân bằng vào phương trình trên ra sao? Khởi nguồn cho sự tử tế là ân cần. Ở đây muốn nói ân cần là khởi nguồn cho sự tử tế và phẩm cách. Kiểu ân cần khi bạn mỉm cười và gật đầu với ai đó đang lặng lẽ cảm ơn bạn đã làm điều tốt hoặc giúp đỡ họ. Sự ân cần rất quan trọng. Đó là một trong những cách làm cho giao tiếp xã hội dễ dàng hơn và dễ chịu hơn. Xã hội có các quy tắc và hành xử theo quy tắc. Xã hội còn có những mục tiêu không ngừng theo đuổi. Những điều thực sự tốt đẹp và khiến cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tử tế là một mục tiêu không ngừng cho tương tác xã hội. Lòng tử tế thực sự không tốn kém nhưng đòi hỏi nỗ lực. Tuy nhiên, đó là một thói quen. Một thói quen phải được nuôi dưỡng theo thời gian. Một thói quen vận hành tốt nhất khi được dạy dỗ ngay từ độ tuổi đầu đời. Nhưng thói quen đó còn là một trong những việc mà bất kỳ ai cũng có thể học được nếu sẵn sàng dành thời gian và tâm sức. Tay không hề là chuyện nhỏ nhặt. Thói quen tử tế có thể được học theo từng bước và học trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Đạt được kết quả có thể không nhanh như bạn mong muốn, nhưng phần thưởng là bạn sẽ luôn hành xử tử tế trong suốt quãng đời còn lại. Thể hiện sự ân cần trong cuộc sống. Đây là một trong những danh ngôn phổ quát. Bạn có thể sử dụng ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, ngay cả trong một ngày bận rộn. Bạn có thể dành vài phút để chào hỏi ai đó không? Hay ít nhất giao tiếp bằng mắt và mỉm cười khi bạn vội vã với công việc tiếp theo trong danh sách việc cần làm của bạn chứ? Hãy nhớ lại khi ta còn bé, ta đã chia sẻ những gì ngoài chuyện lây bệnh cho nhau? Chia sẻ đồ chơi, trò chơi và thời gian, dạo chơi, đi xe đạp và xây pháo đài với bạn bè. Chia sẻ bánh và bất cứ thứ gì khác mà ta lẻn lấy từ trong bếp của mẹ. Ta còn chia sẻ thời gian với bạn bè, đọc sách, đi chơi và tán gẫu, cờ vua hoặc cùng ráp Lego. Có thể bạn không chia sẻ chính xác những chuyện vừa kể, nhưng chắc là bạn đã chia sẻ những thứ khác ít nhất vài lần, phải không? Nhưng đó mới là nửa vế của phương trình. Bạn nhận lại gì? Lúc nhỏ, thực sự chúng ta không nghĩ nhiều đến chuyện nhận lại. Bạn cảm thấy thế nào khi nhận lại lời cảm ơn? Đôi khi trẻ con quên nói cảm ơn, nhưng chúng ta có nhớ để mà thể hiện sự cảm ơn không? Đã bao giờ chúng biết đi rồi lát sau trở lại với một chiếc bánh hay cái kẹo để cùng bạn ăn vì nhớ rằng bạn đã làm vậy với chúng trước đó không? Và có phải những đứa trẻ là ta khi đó cười vui sung sướng bên nhau? Chúng ta đã thay đổi kể từ thời thơ ấu đến bây giờ ra sao? Có phải ta trở nên ích kỷ, không cho đi hay chia sẻ nhiều nữa, và những nụ cười khi chia sẻ cũng biến mất? Tất cả chúng ta đều có chỗ để cải thiện, dù chỉ một chút. Những phần nào trong phương trình bạn đang làm tốt lúc này? Phần nào là thách thức nhất? Cuộc sống sẽ khác biệt ra sao nếu bạn có thể làm tốt hơn ở cả hai vế phương trình? Cần làm gì để bắt đầu cải thiện? Cuộc sống là của bạn, và bạn có thể sống cuộc đời bạn muốn, nhưng cuộc sống sẽ phong phú hơn nhiều nếu tất cả chúng ta có thể tuân thủ các nguyên tắc này tốt hơn. Bạn sẵn sàng chấp nhận thách thức chứ? Giải cứu tiệc sinh nhật. Khi Ashley Burati mở tiệc sinh nhật cho con trai cô, Glenn, thằng bé 6 tuổi mắc chứng tự kỷ nhẹ và động kinh, 16 bạn cùng lớp với thằng bé được mời không ai xuất hiện. Burati viết lên Facebook rằng, nghe con trai cứ hỏi mãi, khi nào các bạn đến hở mẹ, khiến tim cô thắt lại. Nhìn gương mặt thằng bé mà tôi chết lịm trong lòng. Burati viết, cộng đồng dân cư quanh nhà của Burati ở Florida nhanh chóng tập hợp làm việc nghĩa. Facebook của Burati tràn ngập yêu cầu từ các phụ huynh hỏi liệu họ có thể cùng con họ đến dự không? Tổng cộng khoảng 15 trẻ và 25 người lớn đã đến cùng ăn bánh sinh nhật và tặng quà cho Glenn. Có cả một chiếc xe đạp. Rồi thì đồn cảnh sát khu vực cũng tham gia vào. Một chiếc trực thăng điều khiển từ xa bay qua nhà Glenn và thả băng rôn chúc mừng. đội cứu hỏa địa phương cũng xuất hiện. Thằng bé được mời đi xem một vòng các thiết bị chữa cháy và ngồi xe mô tô do cảnh sát lái. Thật kỳ diệu, Burati viết. Những người đến với Glen quá sức tuyệt vời. Ở đâu có con người, ở đó có cơ hội cho sự tử tế. Seneca. Đây là một danh ngôn về thân phận con người và về một trong những công việc hàng đầu của chúng ta với tư cách là con người. Dù chúng ta cũng có bản năng động vật, có tính thực vật và thậm chí cả những chất vô cơ, ý nghĩa quan trọng thực sự cho sự tồn tại của ta trên cõi đời này bắt đầu bằng sự tử tế với người khác. Ta thường tốt với những người ta thích, vậy thì chẳng có gì sai cả. Tuy nhiên, nên nâng lên mức cao hơn một chút. Liệu ta có thể tử tế với những người bà con hay những người trong quan hệ xã hội của mình mà không thân thiết không? Còn những người thậm chí ít liên quan hơn thì sao? Bạn có thể tử tế với họ không? Với những người hoàn toàn xa lạ. Câu danh ngôn này chính là để nói về những con người tình cờ gặp gỡ trong cuộc đời bạn. Và việc khó khăn nhất là liệu ta có thể bắt mình tử tế với tất cả những người mà ta không thích. Với kẻ thù, những người sẽ hại ta ngay khi có thể. Ta có thể tử tế với họ không? Sự tồn tại của bạn trên đời xác định bằng việc bạn tử tế với người khác. Chúng ta khởi sự có lòng tử tế với người thân trong gia đình và bộ lạc nhỏ của chúng ta. Khi con người quần tụ lại thành cộng đồng lớn hơn, chúng ta đã được chuẩn bị sẵn sàng để đối đãi tử tế với nhiều người khác bên ngoài gia đình thân thuộc, thậm chí là gia đình mở rộng. Giờ đây, ta đang sống trong một thế giới mà sự kết nối tăng lên từng ngày. Mỗi năm mỗi thêm người, thêm bạn, đồng nghiệp, những mối quen biết, thêm cơ hội để tử tế. Nhưng bạn có tận dụng được những cơ hội đó không? Tử tế có là trạng thái cơ bản của bạn không? Hay bạn phải cố tỏ ra như vậy? Bạn thấy mình dễ dàng và hào phóng thể hiện lòng tử tế, hay bạn thận trọng trong việc trải lòng tốt ra với xung quanh? Bạn cảm thấy lòng tử tế của mình có hạn và phải sử dụng dè xén. Bạn xem lòng tử tế là món quà tuyệt vời chỉ dành cho ai xứng đáng nhất mà thôi. Tùy câu trả lời, bạn có thể thấy con người tiếp cận sự tử tế từ những góc độ khác nhau. Thế nhưng, tử tế là cách tốt nhất làm giảm đi những va chạm xích mích giữa con người và là điều tốt đẹp nhất mà ta có được trong đời. Lòng tử tế làm cho ngay cả đời thường cũng thăng hoa. Lòng tử tế đi cùng với mọi thứ trong cuộc sống. Hãy tận dụng mọi cơ hội để tử tế với người khác. Đừng cho phép bản thân phán xét người ta trước. Không có nghĩa bạn không thận trọng với người xa lạ. Cư xử tử tế là bài tập khám phá bản thân mình, chứ không phải là một dịp để đưa ra phán xét. Không có khuôn mẫu cho hành xử tử tế. Có lúc là thuận theo tự nhiên. Có người lại thấy tâm trạng của họ ảnh hưởng rất lớn đến mức độ thường xuyên và nỗ lực đưa ra hành xử tử tế. Nhưng hiểu rõ như vậy thì bạn có thể biết cách để hành xử tử tế. Câu hỏi quan trọng dành cho bạn là khi bạn được đối xử tử tế thì cuộc sống của bạn tốt đẹp lên hay tệ hại hơn? Chưa từng ai trả lời là tệ hại đi cả. Khi ai đó dành sự tử tế cho bạn, bạn hãy chuyển tiếp cho người khác. Bất luận thường xuyên hay thỉnh thoảng, hãy cố gắng làm như thế. Cố gắng nỗ lực thêm chút nữa, bất kể bạn đã cố gắng như thế nào rồi. $100 tiền boa cho người bồi bàn quá tải. Mackenzie và Steven Sun kỷ niệm ngày cưới ở một nhà hàng sushi phục vụ chậm, không chịu nổi. Hai vợ chồng chờ 20 phút mới được phục vụ nước, 40 phút mới có món khai vị và hơn một tiếng đồng hồ món chính mới được dọn lên. Nhưng thay vì nổi cáo với người hầu bàn, vợ chồng nhà Sun để lại $100 tiền boa. Mọi người xung quanh chúng tôi bực dọc việc nhà hàng phục vụ kém, Mackenzie giải thích trên Facebook. Đúng là oải thật, nhưng vấn đề rất rõ ràng là nhà hàng đó thiếu người, nói gì đến phục vụ. Anh bồi bàn chạy như điên, nhưng chưa bao giờ giận dữ với bất cứ bàn nào. Có lúc chúng tôi đếm thấy anh phục vụ hơn 12 bàn cộng thêm quầy bar, chỉ có một người làm sao xuể. Lúc tôi ngồi đó và chứng kiến anh Bồi chạy tới chạy lui, liên tục xin lỗi vì để khách phải đợi, tôi nói với Steven, chà, chúng mình từng như thế, rất nhiều bàn chờ. Mackenzie nói tiếp, tôi không muốn nhớ thời gian làm công việc đó và cũng chưa bao giờ yêu thích công việc. Tôi đã làm hầu bàn chỉ vì tiền boa thôi. Biết chắc anh Bồi sẽ chẳng được bao nhiêu tiền boa tối hôm đó, vợ chồng nhà Sun nhất trí cho anh một khoản lớn. Tôi không viết lên Facebook chuyện này để được khen, Mackenzie nói. Tôi chỉ muốn chia sẻ như một nhắc nhở thân ái rằng hãy nghĩ đến hoàn cảnh tổng thể rồi hãy đánh giá. Và hãy luôn luôn nhớ xuất phát điểm của bạn. Hãy đáp lại sự thù địch và ngờ vực bằng sự tử tế, giúp cho người khác xuất phát từ tình thương luôn là giải pháp tốt nhất. Đạt Lai Lạt Ma. Thiên hạ có đủ loại người, không phải ai cũng tử tế như bạn. Bạn là người tử tế, ít nhất là đôi lúc, đúng không? Nhiều người bạn gặp vào bất kỳ ngày nào đó đang có ngày tồi tệ của họ, khiến họ lẽ ra là người tử tế nhưng lại hành xử có phần thù địch hay đại loại vậy. Tương tự, sẽ có những người đang tràn ngập trong thất vọng, bị phản bội và chuỗi dài bất tận đi xin việc. Điều đó cũng có thể làm cho họ lẽ ra là tử tế lại trở nên ngờ vực bạn và động cơ của bạn hay đại loại vậy. Câu danh ngôn này kêu gọi bạn hãy đối xử với những người như thế bằng lòng tử tế. Kinh nghiệm cho thấy tử tế với người khác không khó bằng thù địch hay ngờ vực họ. Và bạn sẽ thấy kết quả thường khác biệt đáng kể. Sức mạnh chữa lành của sự tử tế. Lòng tử tế như thuốc mỡ chữa lành vết thương của người khác. Ai trong chúng ta cũng có những khốn khổ, đều có những đụng độ xích mích. Chúng ta đều có lúc xuống tinh thần hay ít nhất là tâm trạng không vui. Lòng tử tế của người khác là thứ giúp chúng ta cảm thấy khá hơn khi có một ngày nặng nề. Khi ai đó gặp một ngày tồi tệ, sự tử tế của bạn có ý nghĩa với họ nhiều hơn bạn có thể hiểu. Danh ngôn này chính là đề cập điều đó. Tử tế với người khác, bản thân mình không thấy có lợi bằng người nhận đâu. Lòng tử tế bắt nguồn từ yêu thương. Hãy yêu thương bản thân mình để yêu nhân loại và cả những vật thể sống. Tuy ruồi muỗi thì khó mà thương nổi. Khi trong tim có yêu thương, con người khó mà không tử tế. Ngược lại, nếu trái tim bạn thiếu thốn tình thương thì ngay cả cảm nhận sự tử tế cũng còn khó nữa là, đúng không? Để sự tử tế chữa lành cuộc sống. Hãy xem xét xuyên suốt cuộc sống và xét xem bạn thường tử tế với người bạn yêu mến nhiều hơn so với người xa lạ đến mức nào, và bạn tử tế với người xa lạ nhiều hơn so với kẻ bạn không ưa như thế nào. Thực tế, đó là thang độ yêu thương, từ rất nhiều đến trung dung đến không ưa. Bạn sẽ thấy khả năng, thậm chí là khao khát, muốn tốt với người khác ngang mức độ bạn yêu mến họ. Đây là một thách thức. Để làm người tử tế đích thực, bạn cần yêu mến người khác thực lòng. Nếu không được như vậy, cần có kế hoạch B cho điểm yếu của chúng ta. Hãy chấp nhận một chỉ trích cay độc, thôi thúc thù ghét hay suy nghĩ ngờ vực. Mẹo để làm giảm mức độ thường xuyên và dữ dội của những hành xử không mong muốn đó là tóm lấy chúng ngay khi vừa chớm. Bạn có thể chặn lại trước khi chúng kịp phình to lên, bằng cách ngăn lại ngay khi vừa chớm nghĩ. Bạn cho mình cơ hội triệt đường những phản ứng không như ý và tìm ra cách ứng xử tốt hơn bằng sự tử tế. Dầu có phải giả vờ, cũng cứ hành xử tử tế với những người tiêu cực. Như mọi trạng thái cảm xúc khác, nếu bạn có thể ứng xử tử tế, lặp đi lặp lại, rốt cuộc rồi bạn cũng sẽ cảm thấy sự tử tế lặng lẽ len vào con người bạn. Như câu danh ngôn nói, chìa khóa là tình thương và là chọn lựa hay nhất. Sự tử tế xuất phát từ khả năng mở lòng mình. Hãy xem những ai đó đang có ngày tồi tệ là một người bạn đồng hành mệt mỏi, yếu đuối, bị cuộc đời ngược đãi và vùi dập. Hãy giúp họ. Nói thì dễ, chứ khi gặp phải người thực sự xấu xa thì đây không phải là một sự lựa chọn an toàn. Trong trường hợp đó, hãy nỗ lực hết mình để hành xử tử tế, dù không phải do thương mến họ, mà đúng hơn, động lực để làm được như vậy là vì bạn yêu chính mình. Và hãy làm đúng vì bạn là người tử tế, chứ đừng làm sai vì họ là người xấu. Chúng ta đều là con người, ai cũng có những ngày nắng đẹp và những tuần âm u. Nhưng nếu chúng ta đặt nỗ lực nhất quán vào việc thể hiện lòng tử tế, chúng ta có thể giúp chính mình và giúp người khác. Một giọt nước rơi xuống hồ chẳng là gì, nhưng nếu tất cả chúng ta đồng loạt tuôn nhiều giọt nước cùng lúc, sẽ là cả một sự khác biệt. Das 9, con chó mồ côi. Carter là công nhân đường ray, một công việc rất nguy hiểm, lại còn ở những vùng xa xôi hẻo lánh nữa chứ. Đội của Carter thường phải gặp những người vô gia cư, những con thú đói khát, lang thang kiếm thức ăn thừa. Có những con chó to, trông dữ tợn, cuối cùng thường phải chịu kết thúc cuộc đời trong bãi nhốt. Mấy tuần liền, có một con chó màu đỏ, khá to, cứ quanh quẩn ở khu vực cô làm việc với một chân bị thương thấy rõ. Nó sợ sệt, không dám đến gần bất cứ ai. Mỗi ngày đi làm, Carter thường trò chuyện với nó, ném cho nó chút thức ăn rồi mới bắt tay làm việc. Sau hai tuần như vậy, một tối nọ, sinh vật kỳ diệu đó đón cô đến chỗ làm và lao thẳng về phía cô. Phải thừa nhận, lúc đầu Carter có hơi sợ, không biết nó muốn gì. Nó khập khiễng chạy thẳng đến chỗ cô, dụi người vào cô và bắt đầu thể hiện sự yêu mến theo cách duy nhất mà nó biết. Những cái hôn mới mạnh mẽ và tuyệt vời làm sao? Đúng rồi, tức là liếm láp. Lúc đó Carter chỉ có vài hộp thức ăn cho mèo trong thùng sau xe tải. Nhưng còn hơn không, nên cô mở ra cho chú chó chén sạch. Carter còn cho nó uống nước, vì trong bộ dạng của nó, cô dám chắc khá lâu rồi nó không có nước uống. Thật kỳ diệu, hành động nhỏ đó làm cho con chó thay đổi đến không ngờ. Nó theo cô khắp trốn suốt cả buổi tối. Mà như đã nói, đường ray thì đáng sợ và rất nguy hiểm. Khi Carter phải trèo lên đầu máy xe lửa để làm việc, nó ngồi dưới đất, nhìn lên và chu chéo như thể mất đi người bạn thân thiết. Cuối cùng, cô cũng xong việc và đưa nó sang bên kia đường ray cho an toàn. Carter làm cho nó một cái thùng giấy bồi để ngủ. Tin không, nó lập tức nằm vào đó như thể biết cô làm cái thùng để cho nó vậy. Giờ thật tiến thoái lưỡng nan. Carter biết anh chàng này cần một mái nhà và chăm sóc y tế. Nhưng cô đã có 5 con mèo, 2 con chó và một đứa cháu trai 3 tuổi. Làm sao cô có thể đánh liều sự an toàn của gia đình mình mà đem con chó hoang này về? Carter biết mình không thể, nhưng để nó lại thì lòng cô tan nát. Cứ cho là bản năng làm mẹ đi, nhưng cô hiểu con chó này sẽ là bạn trung thành cho ai đó. Chỉ không chắc có phải là cô không? Đến cuối ngày hôm sau, nhiều đồng nghiệp đến bên Carter và sừng sốt thấy cô đã kết bạn với chú chó. Không chỉ có vậy, nó cũng bắt đầu tin tưởng những người làm chung với Carter. Tỏ ra yêu mến họ và vui sướng, họ hết sức kinh ngạc. Và càng kinh ngạc hơn nữa, nhiều người trong số họ sẵn lòng đem chú chó mà đội của cô đã đặt tên là Das 9, một kiểu đầu máy xe lửa, về nhà. Carter hạnh phúc nói rằng bây giờ Das đã được chữa cái chân bị thương và được nuôi nấng chăm sóc khỏe lại. Và cô biết nó cho đi trước bằng cách làm một con thú cưng trung thành đáng yêu trong ngôi nhà mới của nó. Ánh nắng mặt trời làm băng tan chảy. Sự tử tế làm cho những hiểu lầm ngờ vực và thù hận tan biến. Albert Schweitzer. Khi ta giận dữ với ai, thường là vì ta nghĩ họ xấu tính, hay có hiểu lầm hoặc mất lòng tin. Lạnh nhạt là từ diễn tả chính xác cảm giác ta dành cho họ. Một sự đón tiếp lãnh đạm, cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo, nhún vai hờ hững hay bầu không khí băng giá là những từ ngữ bạn có thể đọc được trong sách hay nghe trên phim. Như vế đầu của câu danh ngôn nói, ánh nắng mặt trời làm băng tan chảy. Thế thì sự tử tế hóa giải mối quan hệ lạnh lùng lãnh đạm như thế nào?